Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 18.000 cán bộ chủ chốt, đảng viên trong Đảng bộ tham dự hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại 102 điểm cầu của tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn tiếp nhà đầu tư và thăm tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh lan tỏa tinh thần quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100, xác định là mệnh lệnh đưa nghị quyết vào thực tiễn. Chủ động phòng chống bệnh do virus Nipah gây ra và khuyến cáo của ngành y tế.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 28 tháng 1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1 năm 2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước. Dự chủ trì điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tại tỉnh Bắc Ninh, hội nghị kết nối tới 102 điểm cầu với hơn 18.000 đại biểu tham dự. Các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội 14 của Đảng được chuẩn bị công phu, đổi mới và mang tính hành động cao, thể hiện tư duy mới và tầm nhìn xa. Đây là lần đầu tiên văn kiện đại hội được xây dựng kèm theo chương trình hành động cụ thể, chương trình dự án trọng tâm, trọng điểm. Công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng được thực hiện qua nhiều vòng, chủ động, dân chủ, minh bạch, đảm bảo đúng quy trình, theo phương châm dân chủ khách quan, minh bạch, hiệu quả. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng cũng thông tin về đại biểu dự đại hội, kết quả bầu cử nhân sự và các điểm nhấn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao truyền đạt chuyên đề tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025, dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ công tác đối ngoại ngoại giao năm 2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội 14 của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, triển khai thực hiện chỉ thị số 1 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ học tập quán triệt sang hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng trong từng bước triển khai. Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đảng bộ phường Từ Sơn tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2026 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương. Trong đợt này, Đảng bộ phường Từ Sơn có 36 đảng viên vinh dự được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trực tiếp trao huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, trong tổng số 1.939 đảng viên toàn tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu Đảng đợt này, Đảng bộ phường Từ Sơn có 36 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Đây là niềm vinh dự tự hào to lớn đối với Đảng bộ phường, cá nhân các đảng viên và gia đình. Đồng chí nhấn mạnh 96 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, trong đó có những đóng góp xứng đáng của các đảng viên. Đồng chí trân trọng tri ân, đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, đồng thời tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bề dày kinh nghiệm, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ đảng viên trẻ học tập và noi theo. Tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp. Đồng chí cũng đã thông tin một số kết quả nổi bật của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2025 và một số định hướng trọng tâm trong năm 2026. Ngay sau lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo phường đã trực tiếp trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Biên tại gia đình đồng chí ở tổ dân phố Trần Phú.
Chiều 28 tháng 1, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lee Sa-hui, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giasola. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giasola Lee Sa-hui cho biết, tập đoàn đã đầu tư vào Bắc Ninh từ năm 2016, đến nay đã có 3 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2025, nộp ngân sách nhà nước 490 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động với mức thu nhập bình quân 16 đến 18 triệu đồng một người mỗi tháng. Để có được thành công của tập đoàn như ngày hôm nay là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu, các chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam đối với các nhà đầu tư FDI. Cảm ơn sự đóng góp của tập đoàn Giasola đối với sự tăng trưởng của tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Trên tinh thần cởi mở, cầu thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc của tập đoàn Giasola, chia sẻ những khó khăn mà tập đoàn đang gặp phải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu thành lập đoàn công tác trực tiếp giải đáp những kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp.
Chiều 28 tháng 1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã đến thăm chúc Tết và tặng quà tại công ty trách nhiệm hữu hạn Newing Việt Nam khu công nghiệp Vân Trung, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và phường Nánh. Gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp vai trò quan trọng, trong đó trực tiếp là đội ngũ công nhân lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và tri ân những nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn Newing trong hơn 10 năm hoạt động tại khu công nghiệp Vân Trung. Hiện nay công ty có tổng vốn đầu tư trên 8.900 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 30.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng một người một tháng, là đơn vị đầu tiên của tỉnh kết nạp lao động người nước ngoài và tổ chức công đoàn với 354 đoàn viên. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động, coi Bắc Ninh là điểm đến tin cậy để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp cũng như đội ngũ công nhân lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Newing, đồng thời tặng 360 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu 350.000 đồng.
Chiều 28 tháng 1, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội do đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn về khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hai tôn giáo được nhà nước công nhận và hoạt động ổn định là Phật giáo và Công giáo. Hiện tại hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, các hình thức tín ngưỡng mới phát sinh, đề xuất một số nội dung cần quan tâm để sửa đổi bổ sung luật tín ngưỡng tôn giáo. Kết luận chương trình làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, cơ quan chuyên môn sẽ tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung nhằm phục vụ việc sửa đổi luật tín ngưỡng tôn giáo, bảo đảm sau khi ban hành có thể sớm triển khai hiệu quả trong cuộc sống. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Đoàn công tác do đồng chí Trần Thị Vân, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại ba xã Hiệp Hòa, Xuân Cẩm và Tân Yên. Báo cáo tại buổi giám sát, đại diện Ủy ban bầu cử ba xã cho biết đã tích cực triển khai các bước theo đúng kế hoạch quy định, trong đó ban hành chỉ thị về bầu cử, thành lập Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã theo kế hoạch. Các địa phương đã thành lập các tiểu ban giúp việc, đồng thời ban hành các quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, rà soát sơ bộ cử tri trên địa bàn các thôn, thành lập các khu vực bỏ phiếu. Kết luận buổi giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân đề nghị ba xã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung cao nhất cho công tác bầu cử, chủ động ra soát toàn bộ quy trình các nhiệm vụ được giao theo từng mốc thời gian cụ thể, phân công rõ người rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, không để xảy ra các sai sót, đồng thời tạo điều kiện để người ứng cử thực hiện việc vận động bầu cử, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, tăng cường nắm tình hình dư luận, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 28 tháng 1, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà chúc Tết đối tượng chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại xã Phật Tích. Đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh Hùng Bùi Thị Sáu, thôn Trung. Mẹ có chồng là liệt sĩ Nguyễn Công Định, hy sinh năm 2002 và con trai là liệt sĩ Nguyễn Công Đạt, hy sinh năm 2015 trong quá trình trấn áp đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Thăm tặng quà ông Nguyễn Đình Rể, đối tượng nhiễm chất độc hóa học tại thôn Nghĩa Chỉ. Thăm chúc Tết ông Ngô Văn Hiền, bệnh binh 61% tại thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Văn Tuấn tri ân với công lao to lớn, những đóng góp của các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, đối tượng chính sách, người có công đã có nhiều hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các mẹ sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo, đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, nhất là dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, cách đây 85 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt trọng đại, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, đồng thời là bước ngoặt mang tầm thời đại, đánh dấu sự hội tụ mang tính tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn trong phong trào cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Cuối những năm 1930, trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, đặt chân lên mảnh đất Bác Bó, Cao Bằng ngày 28 tháng 1 năm 1941. Từ Bắc Cao Bằng, người đã trực tiếp lãnh đạo và đưa phong trào cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5 năm 1941. Hội nghị đã xác định đúng đắn đường lối giải phóng dân tộc, thành lập mặt trận Việt Minh, xây dựng căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, Việt Minh được thành lập, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn, phong trào Việt Minh nhanh chóng phát triển mạnh mẽ từ Cao Bằng ra khắp cả nước, hình thành thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam. Cùng với việc xây dựng mặt trận thống nhất, người còn đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện đào tạo cán bộ và tuyên truyền cho cách mạng, người biên soạn nhiều tài liệu, lý luận, chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc Lập. Song song với đó, người xác định xây dựng lực lượng vũ trang là nhiệm vụ cấp thiết, ngày 22 tháng 12 năm 1944. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, đánh dấu bước phát triển mới về chất của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Đây chính là lực lượng nòng cốt làm nên chiến thắng trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam sau này. 85 năm đã trôi qua, nhưng ánh sáng và bài học từ sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về dự báo và nắm bắt thời cơ, bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những bài học ấy đã và đang xoay đường cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước diễn ra đúng dịp cả nước cùng Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đang phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại trang sử vẻ vang của dân tộc, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện. Cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Thưa quý vị và các bạn, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết quan trọng "Tiến lên toàn thắng ắt về ta". Bài viết không chỉ truyền cảm hứng, củng cố niềm tin mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, mệnh lệnh hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc sớm đưa các nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Trong đó quan điểm mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp 10 lần và hành động gấp 100 lần trong thực tiễn. Quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần đó, các địa phương trong tỉnh đã và đang cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, quyết liệt, không né tránh khó khăn, không để quyết tâm dừng lại trên giấy, từng bước đưa nghị quyết thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Công trình chiếm dụng ao cá Bác Hồ để kinh doanh trái phép tại tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu từng là điểm nóng tồn tại nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân. Diện tích chiếm dụng khoảng 5.000 m², dù đã hết thời gian gia hạn 2 lần từ năm 2020 nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Với quyết tâm chính trị cao nhất, phường đã tập trung chỉ đạo kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm. Hộ kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Bà Nguyễn Thị Lành, tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu cảm nhận.
Chính quyền địa phương làm cái này là tốt, mà không như trước này vừa ô nhiễm, vừa mất vệ sinh, cái này sạch sẽ, văn minh, văn hóa, gọi là đạt được. Tôi ở gần đây là thấy khuân khởi rồi.
Không chỉ dừng lại ở xử lý tồn tại cũ, tinh thần quyết tâm gấp 10, hành động gấp 100 còn được phường Phương Liễu thể hiện rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng đất đai. Bên cạnh đó, chú trọng giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Tại dự án khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, ngay từ khi công khai phương án tạm tính chi trả bồi thường, địa phương đã hoàn thành đền bù 14,5 ha cho 200 hộ dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ông Nguyễn Như Liên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Mao Yên, phường Phương Liễu chia sẻ.
Khi thực hiện dự án thì họp hội nghị trong ban chi ủy, chúng tôi đã thống nhất rất cao là quyết tâm thực hiện cái dự án này là một cách có trong cái thời gian sớm nhất để thực hiện cái được dự án này. Có đó là trong ban chi ủy đã thống nhất rồi thì hội nghị sinh hoạt chi bộ đã triển khai ra lên chi bộ, rồi chi bộ cũng đồng thuận rất trí cao đối với cái quan điểm này. Nên là cái dự án chúng tôi là triển khai nên là rất là nhanh.
Ông Nguyễn Bá Quân, Bí thư Đảng ủy phường Phương Liễu thông tin thêm.
Quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đó là mỗi chủ trương đúng đắn phải được thực hiện một cách là với quyết tâm chính trị cao nhất và hành động quyết liệt nhất. Khi đã xây dựng được các chương trình, kế hoạch rồi thì sẽ tập trung quyết liệt vào cái khâu chỉ đạo tổ chức thực hiện, bám sát những cái tiến độ, những cái mục tiêu, cái mốc thời gian, rõ người, rõ công việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian hoàn thành để mà đôn đốc chỉ đạo thực hiện, đảm bảo là đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Tinh thần chung của Đại hội 14 của Đảng là chuyển mạnh từ nói sang làm, từ nhận thức thành hành động cụ thể, hiệu quả. Xem đó là thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của cấp ủy, chính quyền, cũng như trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên. Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, nỗ lực ngày đêm trong việc giải quyết các nhiệm vụ khó, phức tạp, nhất là trong triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án có ý nghĩa quan trọng quốc gia. Ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình cho biết.
Thì với một xã Gia Bình mới, gồm 4 xã cũ gộp lại, thì chúng tôi xác định là có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ đặc biệt trọng tâm đó là làm tốt công tác bồi thường giải phóng bằng và cái cảng không quốc tế Gia Bình, cũng như là giải phóng các công trình phụ trợ từ khu tái định cư, rồi các khu nghĩa trang hoàn trả, rồi các công trình dân sinh khác để phục vụ tốt nhất cho đời sống nhân dân.
Để nghị quyết Đại hội 14 đi vào cuộc sống, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nỗ lực không ngừng và hành động nhất quán. Bắc Ninh đang khẳng định rõ ý chí tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.
Ngay sau công bố kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 của Sở Giáo dục Đào tạo, xã Liên Báo đã tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc tại kỳ thi. Lãnh đạo xã Liên Báo đã khen thưởng biểu dương trao quà cho học sinh, giáo viên các nhà trường có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 của xã nhà với tổng giải thưởng gần 50 triệu đồng. Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, xã Liên Báo đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cấp trung học cơ sở đạt 58 giải, trong đó 5 giải nhất, 12 giải nhì, 26 giải ba và 15 giải khuyến khích. Đứng thứ 5 toàn tỉnh cả về số lượng, số giải nhất và chất lượng giải. Cấp trung học phổ thông, trường trung học phổ thông Tiên Du 1 đạt 67 giải, trong đó 4 giải nhất, 12 giải nhì, 22 giải ba và 29 giải khuyến khích. Để đạt được kết quả này, ngay khi có kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo về tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, địa phương đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các nhà trường tổ chức chọn đội tuyển học sinh, phân công giáo viên thực hiện bồi dưỡng. Việc khen thưởng động viên kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương với học sinh giáo viên có thành tích xuất sắc sẽ là cơ sở tạo động lực tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn.
Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin vừa tổ chức chương trình trao quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã trao 32 suất quà Tết tới các nạn nhân chất độc da cam Dioxin thuộc nhiều xã phường trong tỉnh. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà Tết, với tổng kinh phí thực hiện chương trình là 48 triệu đồng. Đây là nguồn động viên kịp thời góp phần giúp các gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn, đón Tết thêm ấm áp. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của các cấp các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với nạn nhân chất độc da cam Dioxin. Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp các nạn nhân thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, song đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, mức độ nguy hiểm không thể xem thường. Để tìm hiểu rõ hơn về mối đe dọa tiềm tàng này, phóng viên Trung Kiên đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh về nguy cơ lây lan và cách phòng ngừa.
Chào bác sĩ, hiện nay nhiều người còn chưa biết đến bệnh do virus Nipah. Vậy bác sĩ có thể cho biết đây là bệnh gì và mức độ nguy hiểm của bệnh như thế nào?
Bệnh Nipah là bệnh do virus gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người. Ổ chứa tự nhiên là loài rơi ăn quả. Bệnh có thể lây truyền qua những cái dịch tiết, qua phân của loài rơi này, để qua các trực tiếp từ sang người hoặc qua các động vật trung gian khác như ngựa, lợn. Người thì các diễn biến của bệnh ban đầu cũng như các hội chứng nhiễm virus khác, người bệnh có thể có sốt, có nôn, có đau người, nhức cơ. Bệnh tiến triển sẽ có thể gây viêm não, viêm phổi và người bệnh có những thay đổi về ý thức hoặc là thậm chí hôn mê. Với cái tỷ lệ tử vong hiện nay được ghi nhận là từ 40 đến 75% và bệnh đã được Bộ Y tế Việt Nam xếp vào bệnh nguy hiểm, nhóm truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A.
Vâng, bác sĩ đánh giá như thế nào về cái nguy cơ xâm nhập của bệnh vào Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng?
Bệnh rất có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam cũng như Bắc Ninh từ các vùng có dịch. Hiện tại thì các ổ dịch nhỏ đã ghi nhận tại Ấn Độ. Chính vì vậy mà cái nguy cơ xâm nhập vào địa bàn tỉnh là có do những người đi du lịch hoặc là những người mà làm ăn thương mại, buôn bán, kinh doanh từ vùng dịch trở về địa phương.
Theo đánh giá của bác sĩ thì bệnh cũng có thể có khả năng xâm nhập vào Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh. Vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể là phòng chống bệnh trong giai đoạn này?
Để phòng chống bệnh này thì chúng ta phải thực hiện các biện pháp như tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn những thức ăn mà nghi do những động vật như rơi, chim ăn, và những cái thức ăn từ dịch trái cây hay nhựa cây mà chưa qua chế biến, giữ bàn tay sạch. Đây là cái bệnh mà có nguy cơ xâm nhập, nên chúng ta thực hiện theo các khuyến cáo về phòng chống bệnh của Bộ Y tế.
Xin được lưu ý lại, điều quan trọng nhất để phòng chống virus Nipah vẫn là thói quen vệ sinh và sự cẩn trọng trong ăn uống hàng ngày. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, chúng ta không có hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan và cần chủ động bảo vệ mình từ những hành động nhỏ nhất, đơn giản như giữ gìn vệ sinh, rửa tay bằng xà phòng.
Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng chính quyền phục vụ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, động lực phát triển, lực lượng công an tỉnh đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong gương mẫu bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Từ việc đưa công an chính quy về xã bám sát cơ sở, gần dân sát dân, đến việc triển khai đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia của chính phủ, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, lực lượng công an Bắc Ninh đang góp phần quan trọng xây dựng chính quyền gần dân vì dân phục vụ. Phản ánh của phóng viên Thiên Thanh tại phường Phương Liễu, một địa bàn đặc thù với gần 20.000 nhân khẩu thường trú nhưng có tới hơn 46.000 người tạm trú, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Từ năm 2019, khi có công an chính quy về, tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến rõ nét. Bà Nguyễn Thị Lụa, một người dân ở tổ dân phố Mao Yên, phường Phương Liễu nói:
"Chúng tôi là những hộ kinh doanh như này là được các đồng chí công an rất quan tâm đến về mọi mặt. Nói chung là nếu như có thực sự như gia đình nhà tôi thì chưa có những vấn đề gì, nhưng mà có những hộ có những cái vấn đề gì sơ suất một chút là có mặt các đồng chí ngay, rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Người dân chúng tôi rất tin tưởng."
Gần dân không chỉ là gần về khoảng cách mà là gần bằng sự lắng nghe và sẻ chia. Từ việc luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, nhiều vụ việc được phòng ngừa kịp thời xử lý ngay từ đầu. Song song với đó, các anh thường xuyên nhắc nhở an toàn phòng chống cháy nổ, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, kịp thời có mặt giúp dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ, đồng thời hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần giữ vững bình yên trong từng khu dân cư. Anh Nguyễn Như Cường, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở tổ dân phố Mao Yên, phường Phương Liễu chia sẻ:
"Anh em công an chính quy và là trực tiếp với anh em chúng tôi là đội an ninh trật tự cơ sở. Không biết cái gì anh em xuống tận nơi, kể cả bà con nhân dân, là tôi thấy là anh em làm, tất cả anh em là làm là vì dân. Đấy. Quên mình luôn. Đấy, kể cả đêm hôm 3-4 giờ sáng anh em cũng xuống hết."
Thượng úy Nguyễn Huy Dũng, công an phường Phương Liễu thì cho biết thêm:
"Thì chúng tôi trên tinh thần là luôn luôn gần dân, sát dân, vì nhân dân được phục vụ và đảm bảo bình yên cho nhân dân. Thì công an phường luôn luôn đặt mục tiêu cao nhất về nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên tại địa bàn, luôn luôn chủ động trong mọi tình huống phát sinh để kịp thời có phương án xử lý giải quyết nhằm đảm bảo bình yên và ổn định đời sống cho bà con nhân dân."
Nếu như việc đưa công an chính quy về xã là giải pháp đưa lực lượng công an đến gần dân, sát dân ngay từ cơ sở, thì đề án 06 của chính phủ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Với nhiệm vụ là lực lượng thường trực triển khai đề án 06, công an tỉnh đã chủ động xây dựng, quản lý và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước công dân gắn chip, định danh và xác thực điện tử. Từ đó tạo nền tảng kết nối liên thông dữ liệu trên ngành, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Chị Nguyễn Thị Quyên, tổ dân phố Vũ, phường Võ Cường có cảm nhận:
"Lâu rồi phải đi đến bệnh viện ấy, thì những lần trước đến thì gần như là cái tâm lý thực ra mình rất ngại vào viện, vì cảm giác cái thủ tục nó quá lằng ngoằng và nó mất thời gian ấy, nên là gần như là không khám trong viện mấy, nhưng mà thấy gần đây cũng mọi người bảo là thay đổi nhiều ấy, nên là hôm nay vì khám tai thì đâm ra là vì đi vào thì cũng rất là bất ngờ, cũng không nghĩ rằng là mọi thứ nó lại nhanh và nó thuận lợi như thế, nên là bây giờ cảm giác thì chẳng biết thế nào, chỉ biết là rất là hài lòng."
Kỹ thuật viên trưởng Lưu Thị Chiêm, khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 bày tỏ:
"Từ khi bệnh viện áp dụng đăng ký khám chữa bệnh bằng cái kiosk thì cái điều thuận lợi đầu tiên đó là giảm cái thời gian đăng ký khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Chỉ tầm 30 giây là bệnh nhân đã có thể lên phòng khám ạ. Điều thuận lợi thứ hai là sẽ giúp tăng cái sự hài lòng cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thứ ba là sẽ giúp cho các bác sĩ có thời gian nhiều hơn để tập trung vào chuyên môn và giảm tải các áp lực về các vấn đề hành chính ạ."
Thay đổi thói quen để bước vào công cuộc đổi mới đã khó, tiên phong đi trước mở đường cho những việc chưa từng lại càng khó hơn. Nhưng với tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, lực lượng công an luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thách thức để đi về phía người dân và phục vụ người dân tốt hơn mỗi ngày.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ 16 đến 24 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ 17 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, nhiều mây, ngày giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ kèm sương mù vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, nhiệt độ 17 đến 24 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.